Nghĩa cử. Hoàng vừa về, liền tìm đến thăm Phi Oanh. Phi Oanh đem việc Hồng Sơn nói chuyện về gia tài kể cho Hoàng nghe. Nào, anh thử đoán thái độ của Hồng Sơn về gia tài của ông Thượng để lại là sao? Hoàng nói, anh đã theo dõi tất cả công việc Hồng Sơn làm rồi. Với số tiền em gửi ở ngân hàng cho nó viện cớ lấy ra mở phòng khám bệnh. Nhưng kỳ thật, để giúp bà con bên phía ông Thượng và Hồng Sơn á, còn cho hai đứa con trai của kỹ sư Lâm du học nữa. Hai đứa con kỹ sư Lâm hiện sắp du học trường thuốc Bọc Đô. Hồng Sơn á, lại cho kỹ sư Lâm một cái villa ở đường Lý Thường Kiệt. Trước kia, em cho mướn mỗi tháng trên 5.000 bạc. Hồng Sơn còn sửa sang lại nhà thờ, ngôi nhà thờ trước kia vắng tanh, chỉ náo nhiệt ở những ngày giỗ. Thì nay ngày nào cũng vang lên tiếng reo cười không ngớt. Vì ở đó Hồng Sơn có mở ra một lớp học cho tất cả trẻ con trong dòng họ Vũ. Hồng Sơn còn cho tất cả bà con của ông Thượng một cái quỹ. Ai đau yếu gì sẽ được quỹ đó lo thuốc thang săn sóc. Một con đường đá do Hồng Sơn bỏ tiền ra đắp từ ngoài quốc lộ vô làng quê ông Thượng đã làm làng này thay da đổi thịt nhiều lắm. Dân làng cảm ơn Hồng Sơn rất nhiều. Chớ em không thấy một sự thay đổi lớn trong các gia đình bên phía ông Thượng sao? Bà Tổng, em con nhà chú của ông Thượng trước kia nghèo sơ sát đi vớt bè nuôi heo để mà nuôi ba đứa con vì chồng bà chết đã lâu rồi. Thì nay bà Tổng đã có một cái quán bán tạp hóa ở ngay đầu làng. Ba con bà đều đi học. Ông xã Ngọ, em họ của ông Thượng, trước kia cày ruộng quanh năm mà vẫn bữa đói bữa no. Nay xã Ngọ đã có một mẫu đất. Vợ xã Ngọ có một gánh hàng xén to nhất nhì ở chợ hôm đó. Mấy đứa con xã Ngọ đều được đi học. Con Hạnh, con gái lớn của xã Ngọ, nay may sắp có chồng, nghe đâu nhờ Hồng Sơn đứng gả cho người y tá ở phòng khám bệnh của nó. Hồng Sơn nó làm nhiều việc hay ho đáo để. Anh không biết sao mà kể hết nữa. Bên phía ông Thượng đang coi Hồng Sơn như một ân nhân của họ. Mỗi lần Hồng Sơn về thăm nhà thờ là bọn con nít nó bu lại, đứa thì ôm chân, đứa níu áo, y như là mừng mẹ chúng đi chợ mới về vậy. Còn bà con xa gần đều chạy đến, kẻ thì biếu Hồng Sơn trái cam, người cho chùm nhãn, kẻ thì kệ nệ, xách đến ấm nút vối, người thì vác vài cây mía. Trước những tấm lòng mộc mạc quê mùa ấy, Hồng Sơn vui vẻ cảm ơn họ. Phi Oanh ngồi nghe Hoàng kể, vẻ mặt không được vui lắm. Thảo nào mà bọn họ lúc này làm ăn khá cả, em cũng hơi lấy làm lạ về chỗ ấy. Anh Hoàng, anh cũng biết Hồng Sơn đâu phải là con của ông Thượng. Hoàng vội cướp lời. Chính vì chỗ đó mà nó đã hết lòng giúp bà con bên phía ông Thượng. Thấy Phi Oanh không nói gì, Hoàng tiếp. Tân là một người trung thực, đã nuôi dạy Hồng Sơn theo chí khí của mình. Và chắc Tân đã vạch sẵn cho Hồng Sơn một con đường, bày biểu Hồng Sơn những hành động một khi nó làm chủ gia tài. Em nên khen Hồng Sơn, nên yêu quý nó, và không nên buồn. Phi Oanh lắc đầu, rồi đây nó sẽ giao trả lần lần của cải cho kỹ sư Lâm chứ gì. Chưa chắc, nhưng cũng có thể lắm, dù sao việc ấy còn lâu. Nó có làm cũng từ từ, không để em mang tiếng đâu. Nó trả của lại cho gia đình ông Thượng, nhưng bằng cách khéo léo, không ai có thể nghi ngờ gì em. Phi Oanh than thở, thằng con như thế thì thôi, mẹ nó đã tốn bao nhiêu tâm cơ. Hoàng vội xoay câu chuyện, còn vấn đề riêng của chúng ta em có bao giờ nghĩ đến nữa không? Thấy Phi Oanh không nói gì, Hoàng kể lể. Anh đợi em hơn 20 năm rồi. Em còn diện lẽ gì mà không cùng anh làm lại cuộc đời? Em còn đeo cái gia tài này nữa sao? Em có nhớ lời Tân trước khi chết nhắn gửi em không? Em có thấy thằng Hồng Sơn sử dụng gia tài ra sao không? Em có muốn chiếm lại ở lòng đứa con đáng quý ấy sự kính trọng không? Phi Oanh vẫn ngồi im. Hoàng lại nói, Hồng Sơn có kể cho anh nghe chuyện em bán rồi mua phố khác với mục đích để sang tên cho em cấp phố mới. Nó nói không biết mẹ tôi đã cho bọn nào đó ăn bao nhiêu tiền mà họ dám làm những việc phi pháp như thế được. Mẹ tôi đâu có quyền bán những phố xá của cha tôi để lại khi tôi chưa đúng tuổi trưởng thành. Phi Oanh nói, sao nó nói ngu vậy? Em có quyền bán tất cả gia tài của ông Thượng để lại. Nếu em cần tiền mướn người đi tìm Hồng Sơn, trường hợp em là trường hợp đặc biệt, em dám treo thưởng rất lớn kia mà, rồi tiền thuê các báo đăng hình, viết lời rao. Nếu không bán phố, thì lấy đâu ra trả các chi phí đó? Thôi câu chuyện ấy, giờ đây Hồng Sơn đã về, anh và em không bàn nữa. Anh chỉ nhắc em nên nghĩ đến đời em. Mấy chục năm trời nay, em đã thật sung sướng chưa? Hay đầu óc em mãi bận rộn vì đồng tiền mà không có lấy một phút an nhàn? Vâng, chúng ta cũng sắp già cả, chúng ta cần phải có những ngày an nhàn chứ. Anh còn tính gì nữa? Trước đây chúng ta đã yêu nhau, thì giờ đây ai cấm chúng ta yêu nhau như trước? Hoàng không bằng lòng. Anh muốn chúng ta được chính thức yêu nhau và trước mọi người. Em sẽ là bà Hoàng, chứ không phải là bà quá phụ Vũ Hồng Đức nữa. Phi Oanh lắc đầu. Thật anh lẩm cẩm quá. Chính thức hay không chính thức làm cái quái gì? Anh không tin lòng em nữa sao? Chúng ta sắp già cả rồi, đâu còn son trẻ gì mà có sự thay đổi. Nói xong Phi Oanh ngước lên nhìn Hoàng, hai cặp mắt gặp nhau hiểu nhau. Và một sự ấm cúng đã đi vào lòng họ. Hồng Sơn vui vẻ xô cánh cửa và reo lên. Mẹ sửa soạn xong rồi à? Phi Oanh nói. Đi đâu mà gọi điện thoại bảo mẹ sửa soạn để con đến dẫn đi vậy? Hử? Mẹ không xem báo sao? Hôm nay có tổ chức một đại hội tại nhà hát lớn gọi là Đại hội Cứu Tế. Trong ngày đại hội này, chính phủ có mời tất cả nhà tai mắt trong thành phố với mục đích để mở cuộc lạc quyên lấy tiền giúp đồng bào vừa bị nặng lụt. Mẹ là một nhà đại phú, lẽ tất nhiên phải được mời. Chú Hoàng cũng sắp đến đây để cùng đi với mẹ con ta. Hôm nay, dì Dưỡng Sanh và dì Dưỡng Tài cũng có mặt trong buổi lễ này. Hồng Sơn vừa nói đến đây thì xe hơi của thạc sĩ Hoàng đã đến ngoài cửa. Nhà hát chính ngày hôm ấy đã có một quang cảnh náo nhiệt lạ lùng. Hai hàng cờ bay phất phới trước cửa nhà hát. Mấy chục tấm băng rôn treo khắp đường với những câu hãy cứu giúp đồng bào bị lũ lụt. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Nhiễu điều phủ lấy giá gương người trong một nước phải thương nhau cùng. Trong nhà hát, quan khách đã đến đông đủ. Trên sân khấu, có kê hai cái bàn làm chỗ diễn đàn cho ban tổ chức. Khi bà Thượng, thạc sĩ Hoàng và bác sĩ Hồng Sơn bước vào đến cửa, nhà đã có người đón tiếp và mời ngồi vào hàng ghế danh dự. Đúng 4 giờ, dàn nhạc trỗi bản quốc thiều để đón chào vị đại biểu chính phủ. Mọi người đều đứng dậy để đón tiếp ông Thủ Hiến, chủ tịch buổi lễ. Phóng viên nhiếp ảnh làm việc không ngừng. Tiếng loa liên tục vang lên giới thiệu từng quan khách. Bà Thượng hết sức ngạc nhiên khi nghe thấy tên mình được xướng lên. Bà Thượng Vũ Hồng Đức, nhà triệu phú. Bà càng ngạc nhiên hơn khi thấy thạc sĩ Hoàng, Phi Loan, bác sĩ Tài và Hồng Sơn nhìn nhau mỉm cười đầy ý nghĩa. Giờ khai mạc đã đến. Ông chủ tịch đứng lên đọc diễn văn khai mạc, nói ý nghĩa của ngày đại hội cứu tế. Với lời văn lâm ly thống thiết, với giọng đọc trầm buồn, ông kể về tai hại của nạn lụt đã gây ra. Mấy ngàn nóc nhà bị thủy triều lôi đi mất. Hiện nay, cả mấy vạn người không nhà ở, không cơm ăn. Ông kêu gọi tấm lòng sốt sắng của đồng bào hãy ra tay cứu vớt những kẻ bị nạn. Ông chủ tịch vừa dứt lời, tiếng vỗ tay không ngớt. Ông Thủ Hiến đứng ra kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người. Để làm gương cho tất cả mọi người có mặt trong buổi lễ, ông Thủ Hiến đã ký giúp 100.000 đồng. Tiếng vỗ tay hoan nghênh ông Thủ Hiến như muốn bể rạp. Ông thủ hiếm vừa bước xuống, mọi người đã thi nhau lên ghi tên vào quyển sổ vàng. Bỗng tiếng ông chủ tịch vang lên trước máy truyền thanh. Hôm nay chúng tôi rất lấy làm hân hạnh giới thiệu với quý ngài, quý ông, quý bà Thượng Vũ Hồng Đức. Hôm qua đây, chúng tôi được bác sĩ Hồng Sơn, trưởng nam của bà Thượng, cho hay hôm nay bà Thượng sẽ lên trước máy truyền thanh, kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người. Xin mời bà Thượng. Bà Thượng kinh ngạc, đưa mắt nhìn Hồng Sơn, thì Hồng Sơn đã dúi vào tay mẹ một tờ giấy. Này, mẹ cứ lên đọc y tờ giấy này, con viết rất rõ ràng. Bà Thượng ngày thường rất bình tĩnh, nhưng trước sự đột ngột ấy, không khỏi thấy lòng hồi hộp. Bà vừa bước lên sân khấu, thì tiếng vỗ tay nổi lên vang dậy. Đứng trước máy truyền thanh, bà đọc: Thưa ngài thủ hiến, thưa quý ngài, tôi rất hân hạnh được ngài chủ tịch cho phép góp vào buổi lễ ngày hôm nay vài ý kiến thô sơ, vài cảm tình đặc biệt đối với bà con bị nạn lụt tàn hại. Tôi một người đàn bà quá, được chồng để lại một cái gia tài lớn, nhưng trong 20 năm trời nay, tôi chưa có dịp nào giúp ích cho quốc gia hay góp phần vào một công cuộc từ thiện. Tôi rất áy náy về chuyện này. Nhưng ai đã biết qua cảnh tôi, chắc cũng không nỡ nào đi chê cười tôi là người chỉ biết bo bo, lo cho mình, chỉ biết ăn sung, mặc sướng, không kể gì đến những nỗi đau ngoài xã hội. Sự thật, 16 năm trời đau khổ vì mất con, bao nhiêu tâm trí bị đứa con thu hút. Tôi đã hóa ra kẻ vô tình với mọi sự rên xiết trên đời. Giờ đây con tôi đem về, hạnh phúc đã trở về với gia đình tôi. Tôi không được phép dửng dưng với xã hội nữa. Được thấy qua báo chí nạn thảm họa do nạn lụt gây nên, tôi đã bàn với Hồng Sơn con tôi và đồng ý giúp các gia đình bị nạn một số tiền gây dựng lại sự nghiệp. Bác sĩ Hồng Sơn con tôi sẽ nói lời tôi. Bà Thượng Đức đọc đến đây, mọi người vỗ tay vang dậy. Tiếng ông chủ tịch trước máy truyền thanh lại vang lên: Xin mời bác sĩ Hồng Sơn lên. Hồng Sơn bước lên cúi chào mọi người. Câu chuyện mà tôi sắp nói ra đây hơi dài một chút và mới nghe hình như nó ở ngoài vấn đề, nhưng xin quý ngài kiên nhẫn nghe tôi. Tôi xin thành thật cảm ơn quý ngài trước. Cha tôi, ông Thượng Vũ Hồng Đức chết, có để lại một tờ di chúc như thế này. Nếu trong vòng 10 tháng sau khi cha tôi chết mà mẹ tôi không còn, thì cái gia tài của cha tôi sau khi trích phần hương quả sẽ chia làm 4 phần. 3 phần sẽ giao cho chính phủ, chia cho các công cuộc từ thiện trong nước. Nhưng sau khi cha tôi chết, tôi lại ra đời và là kẻ thừa hưởng cả gia tài to tát của cha tôi kể lại. Đành rằng tôi là người có phước, nhưng từ ngày có đầu óc biết suy nghĩ đến nay, tôi cứ tự hỏi, nếu không có tôi, số gia tài của cha tôi để lại sẽ giúp ích cho biết bao kẻ đói cơm rách áo. Như thế, hóa ra tôi được sinh ra để làm giảm sự no ấm của những người nghèo khổ hay sao? Và giờ đây tôi khỏe mạnh, có nghề nghiệp đủ nuôi sống gia đình. Cái gia tài kia đối với tôi không còn cần thiết bao nhiêu. Tôi đã đem ý muốn của tôi thưa rõ với mẹ và đã được người đồng ý. Hồng Sơn nói đến đây, bà Thượng Đức dùng đứng dậy, mặt mày hớt hải. Phi Loan vội vã kéo chị ngồi xuống. Chị cứ yên tâm đi, ngồi yên. Nghe cháu Hồng Sơn nói tiếp ra sao đã. Bác sĩ Tài cũng nói. Xin chị ngồi im để nghe cháu Hồng Sơn nói hết câu chuyện. Chị xem thiên hạ im lặng đợi Hồng Sơn nói tiếp kia kìa. Hồng Sơn lại nói, với gia tài cha tôi để lại, trừ phần hương quả ra, mẹ tôi có cầm hết 5 căn nhà trong lúc tôi bị bắt cóc để lấy tiền treo giải thưởng và thuê người đi kiếm tôi. Hiện nay còn tất cả 500 mẫu ruộng nhất điền và 20 căn nhà với 10 căn phố. Tôi xin để y lại cho mẹ tôi 200 mẫu ruộng, một ngôi nhà lớn ở Đà Lạt, một ngôi nhà lớn ở Sài Gòn, còn bao nhiêu xin cúng hết vào quỹ cứu giúp nạn lụt. Bà Thượng Đức tái nét mặt. Dung đứng dậy một lần nữa, Phi Loan lại kéo chị ngồi xuống. Trong lúc ấy, tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô vang lên tứ phía như pháo Tết. Hoan hô bà Thượng Đức, hoan hô bác sĩ Hồng Sơn. Các phóng viên nhiếp ảnh thi nhau chạy tới chụp hình hai mẹ con bà Thượng. Tiếng ông chủ tịch lại nổi lên. Yêu cầu quý ngài im lặng, nghe bác sĩ Hồng Sơn nói tiếp. Một sự im lặng đặc biệt. Hồng Sơn lại nói. Tôi không muốn số tiền tôi giúp đồng bào bị lục qua tay kẻ thứ hai nào khác, rồi mới đến tay khổ chủ. Vì vậy tôi yêu cầu ông chủ tịch nhờ nhà đương cuộc kê khai số gia đình bị nạn, rồi nhờ ông cùng tôi đến một ngân hàng nào đó mượn số tiền trị giá bằng số ruộng và nhà cửa của tôi. Tôi sẽ làm giấy tờ đúng luật. Sau này bắn ra, nếu hơn số tiền mượn trước, tiền dư ấy sẽ bỏ vào một viện mồ côi. Tôi sẽ đích thân cùng nhà đương cuộc đến tận từng gia đình để giúp đỡ họ. Tôi mong sao ông chủ tịch giải quyết gấp để bao nhiêu gia đình đau khổ đang mong chờ sự cứu giúp được hưởng sớm chừng nào hay chừng nấy. Hồng Sơn nói đến đây lại một lượt vỗ tay nữa. Bà Thượng Đức trong tình thế này còn biết ăn nói làm sao. Bà Thượng biết Hồng Sơn đã sắp đặt và bàn trước với bác sĩ Tài và Phi Loan về chuyện này, vì họ đồng ý và tán thành ngay tức thì. Ngồi giữa đám đông mà bà Thượng thấy lòng tê tái, một hơi lạnh đã xâm chiếm cả người bà. Bà muốn đứng lên xin phép ông chủ tịch cho bà nói. Nhưng lúc bấy giờ người ta đang xôn xao, không ai chú ý đến bà nữa. Rồi ông chủ tịch tỏ lời cảm ơn tất cả mọi người có mặt, và thiên hạ ùn ùn đứng dậy ra về. Phóng viên các báo bu lại quanh bà Thượng để phỏng vấn. Hồng Sơn sợ mẹ đang lúc bực tức rủi nói điều gì lộ tâm can, nên chạy vội lại xin lỗi các phóng viên và tuyên bố: mẹ tôi hôm nay không được khỏe, xin các bạn để cho hôm khác. Và Hồng Sơn tươi cười nói tiếp: hôm nay các bạn tha hồ mà viết. Nội cái buổi lễ khai mạc ngày cứu trợ nạn lục này cũng chiếm hết cả trang một rồi đấy. Nói xong Hồng Sơn đưa tay ra dìu mẹ đứng dậy đi ra xe. Ngồi vào xe không còn sợ những cặp mắt tò mò của mọi người nữa. Bà Thượng để mặc cho hai dòng lệ chảy dài trên má. Hồng Sơn để yên cho mẹ khóc. Về đến nhà, bà Thượng gieo mình lên ghế và hỏi Hồng Sơn qua tiếng tức tưởi: con định giết mẹ hay sao vậy? Hồng Sơn quỳ xuống cạnh mẹ, cầm tay mẹ đưa lên môi hôn và nhỏ nhẹ nói: con đã làm đúng theo lời của cha con dặn. Cha con ở dưới suối vàng chắc cũng ngậm cười. Bây giờ đây, mẹ đừng có buồn, đừng có giận tội nghiệp con. Nếu mẹ giận con sẽ xin đi lính và sẽ lấy nước làm nhà, không còn ở gần bên mẹ để hầu hạ mẹ hôm sớm nữa. Con của mẹ luôn luôn yêu mẹ. Con không muốn làm trái ý mẹ đâu. Ngặt vì lời cha con dân dặn bên tai, giả lại, cái gia tài ấy nào phải là gia tài của mẹ con ta. Nhưng con đã để nguyên phần gia tài ông Thượng để lại cho mẹ. Và thêm vào đó, mẹ còn 5 cái villa mẹ mới tậu trong khi con đi vắng kia mà. Từ nay trở đi, nếu mẹ không giận trách con sẽ luôn luôn ở bên cạnh mẹ. Con ráng làm cho mẹ hoàn toàn hạnh phúc. Và chú Huy Hoàng cũng cùng con ráng đem lại cho đời mẹ trong buổi xế chiều những ngày êm đẹp nhất. Mẹ nên tin con, tha thứ cho con. Bà Thượng nhìn con và hiểu con mình đã rõ câu chuyện tình lén lút giữa bà và Quy Hoàng. Bà lau nước mắt, cúi mặt làm thinh. Bên ngoài, Quy Hoàng, hai vợ chồng bác sĩ Tài, hai vợ chồng chủ tỉnh Cao Văn Sanh vừa bước vô, thấy Hồng Sơn quỳ bên bà Thượng, thì biết là Hồng Sơn đang năn nỉ mẹ. Mọi người hết sức cảm động trước hành động của Hồng Sơn. Thấy Huy Hoàng và các em của mình bước vào, bà Thượng vội ngồi dậy, mặt cố che đậy cảm xúc. Mỗi người một tiếng an ủi bà và khen Hồng Sơn đã làm một việc trên đời này, chưa chắc có người thứ hai làm được. Bà Thượng cũng bớt buồn, nhìn mọi người. Nạn lụt đã trôi mất 3/4 gia tài của tôi, nhưng đã trả lại cho tôi tình yêu tha thiết, lòng kính trọng tột bậc của đứa con tôi và sự kiên nể của tất cả mọi người. Quay lại Hồng Sơn, bà hỏi, mẹ sẽ chiều theo ý muốn của con, nhưng còn con, bao giờ con mới chịu cưới vợ để mẹ có cháu mà bồng ẵm? Mọi người đều cười. Hồng Sơn phải cho mấy chú, mấy chị ăn cưới với chứ. Hồng Sơn nói, trong một tuần nữa con sẽ mời mẹ và hai dì đi xem mặt cô dâu. Bà Thượng sung sướng hỏi, con dâu của mẹ có đúng như kiểu mẫu của con không? Và không đợi Hồng Sơn trả lời, bà kể mọi người nghe về cô dâu kiểu mẫu mà Hồng Sơn nói cho bà nghe ngày nọ. Nghe xong ai nấy đều cười vang nhà. Phi Loan liền hỏi, cháu đã chọn được ai rồi? Hồng Sơn nói, không ai lạ, đó là Mỹ Nhung, một nữ bác sĩ, bạn học của con ngày trước. Chúng con đã quen nhau và yêu nhau. Vì nhớ bác sĩ Mỹ Nhung có phòng khám, con của ông bà giáo sư Nguyễn Văn Khoa. Con lựa chỗ đó vì bằng lòng lắm, Phi Loan nói. Bà Thượng có vẻ lo âu, nhưng giờ đây con cúng hết cái gia tài cho Nặng Lục, bên phía Mỹ Nhung có bằng lòng không? Hồng Sơn nói, ông bà giáo Khoa và Mỹ Nhung đều tán thành ý muốn của con. Mỹ Nhung yêu con là yêu thằng sinh viên Bùi Đức Nghĩa, con một người thư ký của hãng hàng hải, chứ có biết con là đứa con thừa tự của ông Thượng Vũ Hồng Đức đâu. Giả lại, ông bà giáo Khoa rất hiền lành, lại nuông chiều con. Việc kén chọn, ông bà giao trọn quyền cho Mỹ Nhung, Mỹ Nhung đã bằng lòng, tức mọi việc đều ổn thỏa. Cả nhà tỏ vẻ hài lòng, và Hồng Sơn muốn kéo dài không khí vui vẻ của gia đình, mời mọi người ở lại dùng với bà Thượng bữa cơm tối. Ai nấy đều nhận lời. Đợi lúc mọi người ra giường dạo mát, Quy Hoàng bước đến gần bà Thượng. Em Phi Oanh, từ đêm về sau, em sẽ sống những ngày vui sướng đầy đủ như buổi chiều nay. Hồng Sơn đã năn nỉ anh nên đem đến cho đời em những ngày thiếu thốn về tinh thần mà do trước kia chạy theo đồng tiền, em đã vùi chôn đời xuân trẻ trong những tính toán không tốt đẹp. Bà Thượng cảm động. Một tình yêu vĩnh viễn, một đứa con nên nhà, một cuộc đời xế chiều êm đềm, mát mẻ như buổi bình minh. Tất cả những hạnh phúc ấy, em đã tìm lại được nhờ con chỉ cho em biết dùng đồng tiền. Phi Hồng ở ngoài bước vào, nghe chị nói câu ấy liền thêm vào. Hạnh phúc của con người không phải xây trên nền móng kim tiền, mà ở ngay trong lòng ta. Em xin cảm ơn Phi Loan và bác sĩ Tài đã cho em hạnh phúc ngày hôm nay. Và giờ đây, cháu Hồng Sơn lại soi sáng cho chúng ta cái nghĩa làm người.